Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tại tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, Trong bao nhiêu năm qua, đạo tràng tại tổ đình đây, từ khi Hòa Thượng Trúc Lâm, người còn trực tiếp hướng dẫn và giảng giải, rồi tới khi Hòa Thượng nghỉ về Trúc Lâm, thì đạo tràng cũng liên tục theo cái sự chỉ giáo của Hòa Thượng, và cũng đủ duyên lành kể từ ngày Hòa Thượng nghỉ ngơi tới bây giờ, thì tất cả các thời thuyết giảng để hướng dẫn cho quý Phật tử học hiểu tu hành ở tại tổ đình này được liên tục. Thì đó là một cái điều vui mừng của toàn thể chúng ta. Hôm nay ngày khai pháp đầu năm, thì chúng tôi với cái trách nhiệm từ lâu nay trực tiếp để mà hướng dẫn cho quý Phật tử, thì chúng tôi thấy rằng bản thân mình cũng vậy, nhất định là mình còn rất nhiều những cái điều thiếu sót, mình chưa khắc phục được, hoặc là có những cái điều có được những người pháp hữu chỉ giáo cho mình, nhưng mà mình cũng chưa có cái dịp, cái duyên nào để mình chỉnh đốn, mình sửa đổi. Và còn rất nhiều những cái điều mà mình chưa được ai chỉ bảo cho mình. Tuy nhiên cũng may mắn, từ cái tấm lòng thành kính của mình đối với chính pháp, và nhất là cái tâm tu hành chân thật của mình, từ đó, từ những cái nhân duyên tốt đó, mình lại có dịp được nhận ra những cái điều sai sót từ lâu nay của mình. Thì có thể trong năm kỷ sửu này, chúng tôi lần lần kiểm xét lại tự tâm của mình, kiểm xét lại cái công phu tu hành của mình, và nhất là cái sự hành trì hằng ngày của mình đó, còn có những cái điều thiếu sót nào, những cái khuyết điểm nào đó, thì nhất định chúng tôi cố gắng sẽ chỉnh đốn lại. Và đồng thời cũng theo cái kinh nghiệm đó, từ những cái sự ghi nhận đó, chúng tôi sẽ truyền đạt lại. Thì mong rằng tất cả Phật tử trong đạo tràng tổ đình Thiền viện Thường Chiếu từ lâu nay, và tất cả các pháp hữu, ai nấy đều cùng một cái niềm vui hướng về Tam Bảo, và với một cái tâm chân thành nghiên cứu học hỏi, để rồi chỉnh đốn lại những cái điểm nào mình còn thiếu sót. Thì hôm nay trước nhất chúng tôi muốn nói là chúng ta cố gắng làm sao để mà xây dựng lại cái hiểu biết hay là cái thấy biết của mình, để cho nó được thích hợp mà nó cũng chân thật nữa. Cái từ chân thật này chúng tôi được học từ Hòa Thượng Trúc Lâm trong suốt một dọc dài từ những năm tháng chúng tôi còn học ở trường Phật học. Thì Thầy luôn luôn nhắc nhở tất cả huynh đệ, tất cả chúng ta phải có cái tâm tu học chân thật, phải có cái tâm học hiểu chánh pháp chân thật, và phát tâm truyền đạt lại những cái điều mà mình ghi nhận được, mình hiểu được một cách chân thật. Thì ở đây tôi muốn nói là chúng ta cố gắng xây dựng cái sự thấy biết của mình, để làm sao cái thấy biết đó nó phù hợp với cái tâm nguyện chân thật tu học và chân thật truyền đạt của mình. Đó. Thì đó là một cái điểm mà ở đây chúng tôi muốn nêu lên. Kính thưa toàn thể quý vị, có những trường hợp, có những cái điều chúng ta hiểu rất nhiều, có thể nói như vậy, chúng tôi cũng không biết rằng cái hiểu rất nhiều của mình đó nó tới một cái tầm mức nào, nó tới một cái cỡ nào. Ngày xưa ở trong trường đang học, ở trong những cái giai đoạn mà chúng tôi học đó, thì có những điều ví dụ như thầy hỏi, chúng tôi chân thật đáp cái lời của thầy hỏi. Thì giả sử như có cái điều nào đó thầy hỏi, chúng tôi đáp như vậy đó, thì thầy nói cái hiểu của chú tốt, cái hiểu của chú chân thật. Thì thưa quý vị, đó là được sự ghi nhận từ vị thầy của mình. Và nơi Hòa Thượng Trúc Lâm thì chúng tôi từ những thời gian, từ những năm tháng còn học trong trường, thì chúng tôi luôn được sự ghi nhận của thầy, là chúng ta cố gắng xây dựng làm sao cái nhận biết, cái hiểu biết về Phật Pháp, về cái chủ trương của Phật và về sự tu học của chúng ta, nó chân thật, đặt cái chân thật làm cái trọng điểm, để rồi từ đó mà chúng ta xoáy, chúng ta xây như thế nào đó để cái học hiểu và cái hành trì của chúng ta nó xoáy theo cái chân thật đó. Và nhất là cái mà Hòa Thượng quan tâm nhất là áp dụng những cái lời dạy, đem Phật Pháp vào cuộc đời và phổ Phật Pháp vào trong đời sống của mình. Cái đó lại càng phải chân thật hơn bao giờ hết. Cái đó là cái gì? Thưa quý vị, thầy dạy có khi như tôi nói đó, có những điều chúng ta hiểu thật là, có thể nói là thật là nhiều, chưa dám nói rằng chín chắn, bởi vì mình cũng chưa biết như thế nào là chín chắn. Chỉ khi nào mình có sự tu tập, mình có một cái đạo hạnh, có một cái công phu nó dày chắc thực, thì mình mới có thể nhận định được cái điều mà mình hiểu đó chín chắn. Mà sở dĩ mình nhận được là từ cái công phu tu hành của mình có thâm nhập, từ đó mình mới biết được cái điều mình hiểu, cái điều mà mình được học đó thâm nhập vào mình đó, cái đó nó chín chắn. Thưa quý vị, nếu như cái công phu của chúng ta chưa đến một cái mức độ nào để mà chúng ta nhận định được cái sự chín chắn của chúng ta đối với Phật Pháp, thì cái này phải làm sao? Cái này tức là chúng ta còn phải gì? Còn phải lắng nghe, còn phải học hỏi, còn phải tìm hiểu, lắng nghe từ thầy, từ bạn, từ các bậc thiện hữu trí thức, và tìm hiểu từ sách vở, từ tất cả những cái phương tiện. Đó là những cái thông thường mà ngày xưa trong trường Hòa Thượng đã đinh ninh chỉ dạy cho cái hàng học chúng. Và chúng tôi cũng là một cái con người, một cái người mà được ở trong cái số đó ghi nhận những cái điều mà thầy đã chỉ dạy. Nhưng khi mà ghi nhận thì chúng tôi nghĩ như thầy dạy là phải chân thật. Thì mình không biết chân thật làm sao đây. Ngày xưa nghe thầy nói chân thật, mình cũng chưa biết phải chân thật như thế nào. Mà thật sự mình kiểm lại lòng mình á, từ sự phát tâm, từ sự hành trì trong cuộc sống, và nhất là cái tâm niệm từng bước tu học qua tất cả những cái thời gian, năm tháng, cái công phu hàng ngày giữa cuộc sống đây, thì thật sự mà nói mình không có cái gì mà có cái tâm không tốt ở trong đó. Có nghĩa là mình không có lợi dụng Phật Pháp, hoặc là mình không có lợi dụng cái sự tìm hiểu, cái tu hành của mình để mà làm cái gì, không có một cái ý đồ gì khác hết. Mà chỉ có một cái hướng duy nhất là tu hành để được thành Phật như Hòa Thượng nói, Hòa Thượng dạy. Còn có khi thì có vị nói là tu hành để được giải thoát, cũng có vị nói là tu hành để được giác ngộ, giải thoát và được thành Phật. Cách nào cũng vào được cái trọng điểm đó. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ mình phải công phu, phải tu hành như thế nào đấy để được giải thoát? Đó là một vấn đề. Do vậy cho nên chưa nhận ra cái chỗ đó thì chúng tôi càng cố gắng thật nhiều để bước được những bước thật là nhịp nhàng theo thầy học đạo. Thầy ở phố thị, theo thầy ở phố thị, tức là ở trong các trường Phật học, thầy gác kiếm về núi thì cũng theo thầy, theo bước chân thầy về núi. Rồi thầy từ trên núi thầy lại trở xuống, mở cửa đạo tràng để mà hoằng pháp lợi sinh, thì cũng theo thầy liên tục tiếp tục trong cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của thầy. Nhưng mà cho tới bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi cũng chưa có hoàn toàn mà nhận thức được cái mà Hòa Thượng dạy là phải chân thật. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chỉ khi nào mà mình nếm được pháp vị, cái công phu tu hành của mình nó đến một cái mức độ nào đó, đó tương đối là mình có thể nhận ra cái đó. Nhưng mà cũng có nhiều khi chúng tôi cũng tâm niệm rằng bạch thầy, không biết chừng nào mà chúng con có thể thể nhập được vào cái chân thật như thầy đã nhắc, đã dạy cho chúng con. Bởi vì chúng con thấy tâm niệm, sự hiểu biết qua cuộc sống, mọi sinh hoạt nó còn linh tinh lang tang, việc này việc khác, mắc mú cái này cái kia. Như Hòa Thượng nói là mấy chú ngồi lại cái thì năm trên năm dưới, chuyện xưa chuyện nay, chuyện gì như vậy thì không thể nào mà thâm nhập được. Và từ đó chúng tôi cũng có thể cảm nhận phần nào cái chân thật mà Hòa Thượng muốn dạy đó, là vào được trong cái chỗ công phu hành đạo của mình đến một cái giai đoạn. Thì Hòa Thượng rất là mong, rất là đợi chờ trong hàng pháp tử pháp tôn của Ngài phải có được những cái con người chân thật và thể nghiệm được sự chân thật ở trong Phật pháp. Thưa quý vị, hôm nay trong ngày đầu năm, chắc rằng tất cả chúng ta ai nấy đều hướng về Tam Bảo, hướng về Hòa Thượng Trúc Lâm là cái người mà đã khai sơn giáo hóa, hướng dẫn cho chúng ta đi con đường này. Chúng ta phát nguyện nhất định rằng chúng ta sẽ là cái người thâm nhập, thể nghiệm chắc thực và sống được cái chân thật đó. Thì những cái điều mà Hòa Thượng ngày xưa dặn dạy chúng tôi thì chúng tôi còn nhớ, trong đó có những điều là Hòa Thượng nói làm sao sử dụng được cái kiến thức của mình, làm sao cái hiểu biết của mình nó phải chân thật, làm sao mình hành trì được từng bước qua sự thể nghiệm của mình về cái hiểu biết của mình, cái đó nó phải chân thật. Ví dụ như chúng ta ngồi thiền, chúng ta chỉ ngồi được một tiếng đồng hồ, nhưng một tiếng đồng hồ đó chúng ta thử tỉnh mà nghiệm xem chúng ta được an ổn vào cái phút nào trong một tiếng đồng hồ mà chúng ta ngồi thiền được đó. Thưa quý vị, không phải chúng ta ngồi được một tiếng mà chúng ta hoàn toàn triệt để, chúng ta chủ động và an lạc suốt một tiếng đồng hồ, chưa đâu. Cái này ngày xưa lúc ở trên núi chúng tôi cũng đã từng thể nghiệm. Ở trên núi có khi thầy trò có khi ngồi một lần 3 tiếng, cũng có nhiều huynh đệ suốt một dòng dài 4-5 tiếng suốt một buổi sáng, hoặc là cả hàng đêm. Nhưng mà hỏi kỹ lại, bàn bạc thật là chín chắn, thì thấy rằng cái an lạc thật sự đó nó hiếm hoi vô cùng. Không biết cái này quý giá làm sao mà nó không chịu đến với mình. Thì những điều này được trình bày đến Hòa Thượng, thì Hòa Thượng lại nói mấy chú càng mong cầu chừng nào thì cái đó nó càng tắc ngủng chừng đấy. Mong cầu không thể được. Cái sự an lạc của mấy chú bây giờ là cái gì? Ví dụ như ngồi thiền nửa tiếng bị đau chân, mấy chú ngồi thiền đến một tiếng, cái đau của nửa tiếng, cái đau của trong vòng một tiếng đó, nó được loãng, nó sẽ hết, mấy chú được an ổn. Thì cái đó nó có sự an ổn, nhưng mà thực sự cái an lạc về thâm nhập được thì cái này chưa, phải không? Cái này chưa. Thầy nói là ngồi được một tiếng, ngồi được hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm này ngồi được một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm sau như vậy, năm sau như vậy. Và có khi mấy chú đừng tính thời gian, ở đâu đó mà cả đời mình đó, mình cứ an nhiên như vậy đó, thì cái gì, cái sự an lạc, cái sự chắc thật đó nó sẽ có, nó sẽ hiện bày ra. Còn bây giờ mấy chú ngồi đó mà tính mà đếm ngồi được bao nhiêu rồi, bây giờ là mấy giờ, mấy phút, mấy giây gì đó, ở đâu đang làm cái gì, vân vân, tất cả các đều là đếm những cái thứ đó như cái người mà làm việc ở ngân hàng đếm của báo, rồi cuối giờ đóng cửa đi về không dám động tới một ten. Cái điều mà Hòa Thượng dùng cái từ mà dạy chúng tôi ngày xưa trên núi và suốt thời gian thế này, đừng bao giờ làm một cái người đếm của báo cho người khác. Cuối cùng rồi mình không dám đụng tới một ten nào trong cái số đó. Ở đây chúng ta cũng vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta là cái người được học Phật Pháp. Phật Pháp mênh mông, Tam Tạng Thánh Giáo rộng rãi, đầy đủ vô cùng. Chúng ta có tự do, chúng ta có quyền học hỏi, và chúng ta cũng có được cái trí tuệ để mà tiếp cận, rồi thu nhận, rồi thể nhập tự do. Thì cái này là cái mà có thể nói là đặc biệt của con người chúng ta. Mà quả thật như vậy, thưa quý vị, từ xưa tới giờ chúng tôi thấy không có một cái sự cản trở nào mà làm cho cái trí não của mình, làm cho cái tinh thần của mình mà nó bị hạn chế gì về cái điều mà mình học hiểu trong Tam Tạng Thánh Giáo, lời Phật dạy và lời của chư vị tổ, các Phật tôn đức dạy. Chúng ta không bị hạn chế, chúng ta không có bị bất cứ một cái sự trở ngại nào qua cái điều trong cái phạm vi mà chúng ta học hiểu. Nhưng mà có cái điều á, bước sang lĩnh vực hành trì, thưa quý vị, lại nó có rất nhiều những cái cản trở. Có rất nhiều những cái cản trở. Cái điều này là cái gì? Chúng tôi cũng từng đem ra trình bạch với Hòa Thượng. Tại sao như vậy? Chúng con hiểu như vậy, chúng con phát tâm hành trì như vậy, mà nó cứ nhan nhản những cái điều cản trở như vậy. Tôi nói như thế này, ví dụ như ngày xưa có một người anh em gặp Hòa Thượng, học được với Hòa Thượng trong vòng 1 năm, thì vị đó liền phát nguyện không về nhà, dù cho bất cứ là cái việc gì ở nhà cũng không cần thiết. Thấy rằng không cần thiết, mọi việc gì ở nhà, kể như từ khi mà bước đến cái đạo tràng, đến với Hòa Thượng, cắt đứt, coi như người chết rồi như Hòa Thượng đã nói. Cho nên không có liên hệ gì đối với gia đình cả. Nhưng mà quý vị biết, không phải cái lão tổ đó nói như vậy mà làm được. Sống rất là hùng hồn, ai cũng khen ngợi. Hòa Thượng nói chú này thật là hiên ngang, một đích tử hiên ngang, phải không? Nhưng mà sao? Đụng chiến tranh, anh này là phải lên đường, phải làm nghĩa vụ. Rồi lên đường làm nghĩa vụ, đi một lần không có trở lại. Bởi vì kể từ khi anh từ giã chúng tôi đi một lần, từ đó anh em không còn được có một cái sự liên hệ nào. Cho đến cuối cùng tìm hỏi những người thân của anh á, thì nói rằng cũng không biết lưu lạc ở đâu, và chỉ nghe lén khén rằng anh đã hy sinh ở đâu, ở cái vùng đất đai nào, ở Bình Định, Quảng Ngãi gì đó, không biết. Nghe nói như vậy thì chúng tôi suy nghĩ, cái người anh em này phát tâm dũng mãnh như vậy, cái thấy của người anh em này như vậy, cái nhân viên đến với đạo và có một sự dứt khoát như vậy, mà tại sao lại có những cái trở lực, những cái chướng duyên mà không vượt qua được, để cuối cùng rồi mất phúc luôn. Không biết rồi ôm cái con thiền đại nguyện đó đi tới đâu, phương trời nào. Thì mình cũng có thể nói rằng đã nhận ra được chính pháp, đã có cái tâm chân thật và sống được như vậy, thì chắc chắn rằng anh này, người này sẽ ôm cái con thiền đại nguyện này mãi mãi đi lướt qua trong tất cả các đạo tràng mười phương của các bậc hiền thánh ở trong thế giới, và nhất định thành tựu viên mãn chân thật Phật đạo. Nghĩ như vậy, nói như vậy thôi, chứ còn quý vị đấy, nghe là trước mắt cái sự kiện đó, cái hình ảnh đó nó như vậy. Và còn rất nhiều những người huynh đệ nữa, cũng tâm nguyện, cũng kiên quyết, cũng chân thật, mà rồi cũng cứ bị những cái trở lực không có vượt qua được. Hầu hết những người huynh đệ anh em phát dũng mãnh chí như vậy đó thì lại bị chướng duyên này khác, cuối cùng rồi không khắc phục được. Thì như vậy phải làm sao? Có lần có người đến trình với hòa thượng: thưa thầy, không biết như vậy chúng con bị dồn nghiệp. Thầy cười hỏi: mấy chú nói dồn nghiệp là nói như thế nào, nói thầy nghe coi. Dồn nghiệp là sao? Thì thầy nói nếu thực sự mà dồn nghiệp thì tốt, có gì đâu. Dồn nghiệp có nghĩa là ví dụ như mình thiếu nợ người ta, mình hứa trả trong vòng 10 năm, bây giờ mình có điều kiện chỉ trả trong vòng 2 năm, rất tốt, thì trả rồi hết nợ, có gì gọi là dồn nghiệp đâu. Chẳng qua thầy nói rằng cái sự phấn đấu, cái sức chịu đựng, cái khả năng đó của mấy chú nó chưa đến nơi đến chỗ, mấy chú chịu không nổi cái đó, mấy chú là dằn giả cho nó rồi bị lửa nó thiêu qua, cái là mấy chú rụi hết, mất hết màu sắc. Đó là ở trong cái từ người ta nói là dược ống đó, nó là một loại vàng giả, ống ánh rất là đẹp, nhưng mà lửa pha vô cái là tan hết, không còn gì. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi nhớ lại cái giai đoạn qua đó, cái sự phát tâm cũng như cái đồng hành phát tâm của mình, của những người huynh đệ mình ở trong đạo tràng này, cũng như qua những cái đạo tràng mà trước đây mình đã có dự đó, mình thấy phát tâm chân thật như vậy, với cái nguyện chân thật như vậy mà vẫn còn có những cái sự cản trở. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta phải tu, phải phát tâm như thế nào và bao giờ chúng ta mới hoàn toàn không còn bị trở ngại bởi bất cứ một cái cản trở nào trên cái đường hành trì chính pháp của chúng ta? Chắc rằng cũng phải có một cái giai đoạn này. Và chúng tôi hy vọng là đến cái giai đoạn này đó, tất cả huynh đệ chúng ta ai nấy ở trong cái điều kiện, trong phạm vi nào của mỗi huynh đệ chúng ta, bởi vì mỗi người mỗi có một cái quá trình và sự hành trì của mỗi người, không ai giống ai đâu. Cho nên có thể nói là chung chung á thì thấy rằng chúng ta cùng học đạo, cùng hành trì như vậy, nhưng mà về cái cá nghiệp, cái biệt nghiệp của chúng ta đó, thì mỗi người có một cái cảnh giới, có một cái điều kiện, có một cái sự phấn đấu và có một cái sự thành tựu mức độ nào đó của mỗi huynh đệ chúng ta. Thì mong rằng tất cả huynh đệ chúng ta ai nấy đều phấn đấu được và thành tựu được, nhất định là như vậy. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm ngày dạy cứ phát nguyện như vậy, mấy chú cứ gan dạ như vậy và phải cương quyết như vậy đó, thì khắc phục. Nói khắc phục nhưng mà thật sự mà nói đó, cái trở ngại nào mà mình không vượt qua được nếu mình quyết tâm. Người Tây Phương người ta nói là quyết thành muốn được, người ta nói ắt hẳn như vậy. Mình bây giờ ở đây mình làm không được, mình là người tu làm được. Và tự nó rất là dở, phải không? Rất là dở. Thì cái điểm đầu tiên tôi muốn nói là huynh đệ chúng ta xây dựng lại cái kiến thức và sắp xếp lại cái công phu chúng ta, làm sao hai cái đó chân thật. Và trong đời sống này chúng ta công phu được, kiến thức chúng ta hoàn chỉnh, trên bước đường học đạo hành trì của chúng ta lúc nào cũng tiến, thì như vậy là tốt. Cái điểm thứ hai chúng tôi muốn nói là cái sự thật hay là cái bản chất chân thật, là cái đó là cái chân lý. Ngày xưa trình những hòa thượng chúng tôi hay nói cái đó là chân đế, chữ đế là chân lý, mà chân đế tức là cái chân thật, cái chân lý đó. Cái chân lý này nó phải được thực hiện qua cái gì? Qua tức là cái sự thật hay là cái bản chất đó nó phải là chân thật, tức là công phu chân thật, cái hiểu biết của chúng ta chân thật, cái sống cải hàng ngày chúng ta chân thật, và mọi thứ xung quanh xoáy vào cái chân thật đó, chúng ta sống được với cái đế lý đó, tức là cái chân đế chân thật đó. Cái điều này tôi quý vị thấy hồi xưa trình bày với hòa thượng, trước hòa thượng thì Thầy trò ngày xưa nó có những cái duyên, ví dụ như mỗi tháng Hòa Thượng dạy suốt một tuần, mở cửa dạy suốt một tuần, quý tôn đức Phật tử các nơi về học trong cái thời ở chân không đó. Thì trong cái thời gian này có những cái thời gian mà chúng tôi thấy bây giờ nghĩ đến, mình muốn tìm lại cái hương vị đó không bao giờ được, không bao giờ có. Là hồi đó có những buổi chiều Hòa Thượng ngồi trên tảng đá ở trước thất, có cái tảng đá lớn, Hòa Thượng ngồi cầm cây gậy, thì anh em huynh đệ chúng tôi ngồi vu quanh ở dưới kế bên đó, hoặc là trên những cái hồ nước ở trên không này. Chưa có rất nhiều hồ nước lớn, cái mặt ở trên đó, nó bằng một cái vùng 3-4 thước vuông vậy đó. Thì thầy trò ngồi đó, thì những cái điều gì mà chúng tôi thấy rằng nó còn có những cái trăn trở gì đó phải trình bày với thầy thì được trình bày. Và những cái kinh nghiệm gì của thầy thì thầy cũng bàn giải chỉ rõ cho anh em huynh đệ chúng tôi trong những cái thời gian đó. Thưa quý vị, bây giờ tìm đâu? Thầy già rồi đó. Thì cái gì nó qua rồi, cái thời gian cũng như tất cả các cái nó thay đổi, và thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa thầy chống gậy đi trên non hiên ngang, hàng đệ tử cùng theo thầy vui thưa hỏi Phật pháp, những cái điều gì đó thầy giảng giải, không có một cái nghi thức nào giữa thầy trò. Cái sự truyền đạt của thầy và sự cảm nhận của đệ tử khi được thầy truyền đạt cái gì đó, hướng dẫn cho cái gì đó, không có một cái cảnh duyên nào, bị một cái giới hạn nào xen vào trong đó được đó. Thì tất cả những cái đó đã qua hết rồi đó. Bây giờ thì đó, thì đó là cái giai đoạn, cái sống, cái sự việc bây giờ là nó như vậy. Ở đây tôi trở lại, thầy nói á, cái sự thật hay là cái bản chất chân thật đó là chân đế. Mà chân đế thì ngày xưa Hòa Thượng nói cái gì? Hòa Thượng nói rằng nhiều khi mà nói cái hiểu biết của mình về bất cứ một cái sự kiện gì đó, cái đó nó còn có những cái phạm vi, cái sự giới hạn của nó. Hòa Thượng nói giới hạn là sao? Ví dụ như mình biết cái đó là do mắt mình thấy cái sự vật đó, tai mình nghe cái gì đó, hoặc là mình ngửi mình xúc chạm cái gì đó. Đó, mà con mắt mình thấy cái gì đó nó còn giới hạn. Ví dụ như mình nhìn ra mình thấy cái gì đó, quả thật nếu như một người thì mình thấy như vậy, mà có 2-3 người cùng nhìn cái đó, thấy mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai cả. Cái điều này thầy nêu lên để rồi thầy nói cho chúng ta biết rằng cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của chúng ta đó, nó không phải là chân đế, nó chưa phải là chân thật, mà nó còn bị giới hạn bởi căn, bởi trần, bởi tất cả các thứ xung quanh. Do đó cái đó không phải là chân lý. Ai cho cái đó là chân lý, bám cái đó mà sống thì sẽ gì? Gặp những cái trở ngại, và trở ngại phi thường trong cuộc đời này. Thầy nói có những trường hợp, có những cái điều, ví dụ như mình nói cái điều đó đó, tôi nghĩ như vậy đúng, những người khác nghĩ như vậy không đúng, tôi nghĩ như vậy chân lý, người khác nghĩ sai, đúng không? Thì tất cả những cái kiểu cách như vậy đó, thầy nói cái đó là cái gì? Dẫn đến cái tai họa của đấu tranh, không phải là chân lý, không phải là cái đế lý, không phải là cái thấy chân thật của người học đạo, nhất là cái người hành trì Phật pháp. Mà người hành trì Phật pháp, người học đạo thấy sự vật đó, thấy bằng cái gì? Thưa quý vị, cũng bằng con mắt chứ bằng cái gì, phải không? Cũng bằng con mắt mới thấy. Nhưng mà thấy cái gì? Hồi xưa thầy dạy rất là giản dị, thầy nói là các pháp không thiệt, phải không? Cái này không thiệt, cái này không thiệt, cái này không thiệt, tất cả cái này đều không thiệt. Rồi ở ngoài đó, tất cả những hiện tượng, cảnh trí, con người, cái gì đều không thiệt. Nhưng mà có khi thầy nói mình thấy như vậy đúng, một giai đoạn đó trải dài cái kiến thức của mình như vậy đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà cuối cùng rồi thì
người ta không thiệt mà mình thấy mình thiệt, phải không? Người ta nói không đúng mà mình nói mình cho là chân lý, cái điều mình hiểu biết là chân lý, thì nó cái đó lại càng lầm. Bởi lầm như vậy cho nên không khi nào xây dựng được, hay là sắp đặt được, hoặc là cái công phu được mà để nó tiến thẳng vào, đến được cái chỗ chân thật, cái bản chất chân thật đó, để mà vào được cái chỗ chân lý. Thì thầy nói đây là cái chỗ công phu, đây là cái chỗ không phải chỉ thấy, chỉ nói, chỉ nghe, chỉ hành trì ở bên ngoài như vậy mà đến được, mà nó đòi hỏi phải có một cái sự thâm nhập. Ví dụ như bây giờ mình nói cái nhà này không thiệt, nhưng mà ai tin cái nhà này không thiệt, nó không thiệt như thế nào, vân vân, thì có người phân tích ra từ cái này cái khác, hợp lại gì gì đó thành cái nhà không thiệt. Chưa đến nơi đâu, nó còn có những cái là từ cái đạo lực của mình, mình thấy mọi cái hiện tượng đó nó là như vậy, các pháp nó là như vậy, cái tính chất của nó là như vậy đó, thấy như vậy, đến được cái chỗ đó như vậy, phải qua một cái quá trình tu tập như vậy đó, thì cái đó mới vào được cái đế lý, cái chân thật. Ở đây chúng ta là người tu hành, là người tìm hiểu, học hỏi và hành trì lời Phật, lời Tổ, thì chúng ta cố gắng làm sao đi sâu vào, đến được cái chỗ đó, để cho tất cả những cái góc cạnh gì trong cái quãng mà sự có mặt của chúng ta đó, nó có thể nó giảm nhẹ, dành cái điều kiện là ưu tiên phi thường để chúng ta thực hiện cái tâm hướng về đạo chân thật của chúng ta, để chúng ta thành tựu được, đạt được, hay là đến được cái chỗ chân thật của đạo lý. Có nghĩa là chúng ta hoàn chỉnh ở cái giai đoạn chúng ta còn có mặt ở đây, mọi mặt mọi thứ, và chúng ta cũng hoàn chỉnh triệt để là tất cả những cái gì mà chúng ta hướng đến bằng cái tâm chân thật và bằng cái công phu của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ quên cái chân thật đó mà chạy theo những cái giả tướng bên ngoài. Thưa quý vị, cái câu này, cái ý này ngày xưa Hòa Thượng nhắc nhở chúng tôi rất là nhiều. Bởi vì hở ra cái là mình dính giả tướng, hở ra cái là mình chạy ra ngoài, hở ra cái là mình bỏ quên cái chân thật, mà mình cứ bị những cái gì ở bên ngoài kéo lôi mắt mú năm này tháng khác, như vậy là như vậy. Mà thực sự mà nói đó, một cái điều là, ví dụ như Hòa Thượng hỏi vậy chứ rồi mấy chú ở trong đây mấy năm nay, có khi nào mấy chú nghĩ rằng thời gian thầy quy định cho mấy chú ở đây nó dài lắm không? Thưa quý vị, Hòa Thượng hỏi như vậy không có nghĩa là Hòa Thượng không biết một năm nó có bao nhiêu tháng, và một tháng nó có bao nhiêu ngày. Hòa Thượng nhìn mặt từng đứa con, từng vị thiền sinh á, thì chắc rằng Hòa Thượng cũng không thể nào mà không biết, không đọc được cái gì, cái hướng, cái mong mỏi, hay là cái vọng động gì đối với những cái đứa con, đối với những vị thiền sinh mà chung quanh mình ngày xưa. Con cái nó còn hiếm hoi lắm chứ không phải mà rần rộ như bây giờ. Thấy rõ từng ngày, thầy trò ngồi chung với nhau từng ngày, có khi một ngày hai ba lần, thì nhất định rằng những cái gì dù cho nó còn ô ẩn trong mình như thế nào đó, thầy cũng đọc được thôi, không có anh nào mà giấu được hết. Thì thôi mình cứ thành thật mình trình ra đi, để có cái gì mà nó hay thì thầy trò mà cười, thầy gật đầu, hoặc là thầy không nói gì hết, hoặc là có cái gì mà nếu nó không được hay lắm thì thầy lấy gậy thầy gõ dưới cái tảng đá, nhưng mà sự thật là thầy cũng gõ đầu mình. Nó cái đó không được, cái đó bậy rồi. Thầy hỏi như vậy đó, thì hồi đó thực sự cái câu hỏi này anh em chúng tôi trong vòng 9-10 người đó, ít có ai mà trả lời như thế nào. Cụ Phước Thảo ngó qua bên đây cười, bên đây cụ Đắc Pháp ngó lại cũng cười, rồi chúng tôi thấy mấy đại huynh của mình ở trên như vậy, rồi mình cũng đâu có dám nói gì, có ai mà dám nói rằng con không bao giờ mà con nhớ chùa xưa, và con không bao giờ mà con nhớ mẹ hay nhớ nhà gì hết.
không dám nói. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, mình có nhớ không chứ? Có nhưng mà sao không được. Ví dụ như chúng tôi từ ở Thủ Đức lên, chúng tôi từ Đà Lạt về, chúng tôi từ ở miền Tây tới, hoặc là chúng tôi từ miền Trung vào, thì nhất định là cái nơi nào mà chúng tôi có đi qua thì sẽ có gì? Sẽ có những người chúng tôi biết, sẽ có những người chúng tôi thân hoặc là thương gì đó, hoặc là cũng có những người mà nó như thế nào đó. Tuy nhiên nó cũng thành những cái dấu ấn, những cái ấn tượng để rồi bây giờ chúng tôi không quên được. Làm sao mà quên được? Tôi nói vui lắm. Có một lần cái vị huynh đệ đó, không biết ông mê cái bộ sách hồi xưa mà họ diễn tả về cái mấy cái ông mà pháo thủ gì đó, mê cái làm sao chứ. Mà tôi nói bất cứ cái giờ nói chuyện nào, câu chuyện nào, một hồi mà thấy là thầy trò yên yên, cái vụ mà mấy chàng pháo thủ nó sẽ được lòi ra. Rồi qua cái đó rồi chúng tôi lại để ý. Cái quãng đó là cái quãng mà quý vị trưởng của Kim Dung xuất hiện. Có những người mê trưởng, mê trưởng Kim Dung á. Và tôi nói ở trên núi thôi đừng có cho Kim Dung lên đây. Thầy nói thôi mấy chú không có đem mấy cái vụ đó lên đây làm gì. Nhưng mà lâu lâu những buổi chiều gió mát, thầy trò ngồi cũng lòi. Kim Dung diễn tả ông Trương Tam Phong như thế nào, diễn tả anh chàng Tạ Tốn như thế nào, diễn tả cái cô Hoàng Dung như thế nào không? Thoáng qua thôi thầy cắt đứt bằng cái chuyện khác. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà cái đó mà thầy để cho nó kéo dài thì nó dài lê thế. Bởi vì ông Kim Dung bên kia đó, ông sáng tác ra khoảng chừng một gang thôi, về Việt Nam mà ta cho nó mấy thước, bây giờ tới mấy vị thiền sinh này nó dài trăm ngàn thước, không biết đâu mà kể. Đó thì quý vị thấy, ở trong một cái điều kiện, ở trong một cái sự chân thật, sự sắp đặt an ổn như vậy đó, mà những cái thứ ma mị sang nó cứ len len vô. Do vậy cho nên hòa thượng nói thôi đừng cho nó là ma mị, hôm nào thầy rảnh rồi mấy chú kể cho thầy nghe. Nhưng mà hôm nào nhớ là thầy không muốn nghe thì đừng có đứa nào mà kể lại vì thầy. Nhưng mà sự thật là ít khi nào mà thầy rảnh, và cũng không khi nào mà thầy để cho mình kể cho thầy nghe đâu. Lâu lâu mà mình thấy cái có cái cơ hội cái mình nhào vô một chút, nhào vô một chút thôi, nhưng mà sau đó bị cắt đứt, rồi đành phải để cho Kim Dung ở bên Tàu, Tạ Tốn ở bên Tàu cái gì đó, nó chết ở đâu đó. Tức cười lắm. Cái đó là cái gì? Hòa thượng nói, mấy chú thấy không? Thầy chỉ nói mấy chú làm sao sống được với cái chân thật đó thôi. Mà bao nhiêu năm tháng trên núi, trên non, trong cái hoàn cảnh như thế này, trong cái điều kiện như thế này, mà một chút đó thôi mình chưa có thực sự được, chưa có thâm nhập được. Thầy không nói đạt được, chứng được, vào được chỗ đó, nhưng mà thực sự mà nói chưa có được. Mấy năm ở trong núi non chưa được. Đó. Thì thưa quý vị, mình mà tu ở trần gian, tu bình thường, tháng tu một ngày, tháng tu một hai ngày như vậy, thì làm sao? Phải không? Cái chân thật đó mình cất kỹ trong tủ sắt rồi đó. Nên mình cứ làm sao cho nó qua nó được. Ví dụ như bây giờ sáng nay tôi phải tiếp xúc với quý vị, thì tôi cũng phải tôi phải nói làm sao mà để cái vị nào cũng vui hết. Tôi cũng phải nói làm sao để cho việc nào cũng được hết. Tôi cũng phải nói làm sao để đừng có một cái sự kiện gì, sự cố gì xảy ra đằng sau cái buổi nói chuyện của tôi chẳng hạn, hoặc là đằng sau cái phút giây mà quý vị tiếp xúc với tôi, vân vân. Thì cứ như vậy đó. Thầy muốn nói rằng người ta bày cái giả, cái không thiệt với nhau. Người ta mở những cái tiệm tạp hóa bán đầy những là kềm búa đinh kẽm cơm gạo gì, mà cái cửa hàng vàng thật đó ít có ai mở được. Hồi xưa thầy nói cứ mở ra những cái cửa tiệm quá tạp quá để mà bán ba cái đồ giả, còn đồ thật thì không ai bán, cũng không ai dám mở cửa đó. Thầy nói thầy dám mở cửa đó. Mà bây giờ thầy cứ truyền đạt, thầy biết rằng mấy chú chưa tới cái chỗ đó, mấy chú chưa dám tin đâu, mấy chú chưa hiểu nổi cái lời của Mã Đại Sư giảng, mấy chú cũng chưa có nghe được cái ý từ của Bách Trượng Thiền Sư nói, mấy chú cũng không có nhập được cái lời của Lục Tổ Huệ Năng dạy. Nhưng mà thầy cứ mở, thầy cứ nói, thầy nói ra Lục Tổ Huệ Năng nói vậy, Bách Trượng Thiền Sư nói như vậy, Mã Tổ Đại Sư nói như vậy, vân vân, toàn một loạt. Không có cái ông Trần Gian nào, không có cái ông ở thành phố nào mà toàn những ông tổ như vậy đó. Thì thầy nói bây giờ tôi cũng chưa có thể nói rằng cái cửa hàng của tôi bán toàn là đồ chân thật, nhưng mà tôi muốn như vậy, cái hướng chân thật như vậy, tôi muốn mấy chú đến như vậy, mấy chú vào được cái cửa hàng đó. Thưa quý vị, do vậy đó cho nên suốt một thời gian 3 năm, hồi đó là 3 năm, gọi là 3 năm đầu đó, thì anh em chúng tôi được ở trong một cái khung nuôi dưỡng và sống được ở trong cái cửa hàng, không phải là cửa hàng tạp hóa, không phải là cái gì Cora rồi gì bây giờ, mà nó bán thuần một thứ thôi. Rồi hòa thượng lại nghiêm ngặt những người vào cửa đó, thì lại cửa đóng khóa lại, người vào đó phải kéo chuông. Rồi trong nhà khách của viện đó, có người ra hỏi, ra hê xét hỏi coi cần cái gì, thì vào trong đó chỉ có gì, chỉ có gặp hòa thượng hỏi đạo thì mới vào được mà thôi, không có gì khác. Luôn cả những ngày Tết ngày rằm cũng không có mở cửa để cho thập phương vào trong đó. Bởi vì hòa thượng nói tôi muốn mấy chú ở đây á thưởng thức được đồ chân thật và nghe được đồ chân thật, nhận ra được đồ chân thật, và đến cuối cùng tôi trao cái đồ chân thật đó cho mấy chú. Khi mấy chú xuống núi là mỗi chú đều nhận, đều có cái món, cái đồ chân thật đó. Cái đó là cái gì tôi không biết. Tôi nghĩ rằng 3 năm này mấy chú đủ sức nhận ra cái chân thật đó. Tuyệt nhiên tôi chỉ muốn làm một việc duy nhất đó mà thôi. Cái gì nghe hòa thượng nói hay lắm chứ. Nói hay lắm. Nhưng mà sao? Thế là mùng 2, mùng 3 Tết thì cũng có những người về chùa thăm chút. Thì giả thể như cái ý nói như vậy, không dám thưa với hòa thượng, nhưng mà nói với mấy huynh đệ trong phòng á, để thấu tay hòa thượng. Sáng mai hòa thượng chống gậy đi ngang đứng nhìn, nhớ chùa rồi hả? Muốn hạ sơn, chưa tới ngày hạ sơn à, nhớ chùa, nhớ cái gì, ở đây cũng là chùa, biết đâu thầy trò mình có cái duyên ở trên cái núi Tao Phùng này nhiều đời nhiều năm, bây giờ khiến tự nhiên thầy trò mình có cái chỗ ở đây. Nó chưa có thành hình một cái ngôi già lam nguy nga tráng lệ gì hết, nhưng mà phải nói rằng cảnh núi non rất là đẹp. Sống như vậy còn cái gì nữa, còn nhớ cái gì nữa. Nếu như các cái ngôi chùa mà mấy chú ở hồi xưa, nếu chùa mà chùa bằng gỗ thì ở đây cũng có những cái đồ gỗ, nếu chùa bằng bê tông thì ở đây cũng có những cái cột bằng bê tông đó, cột cổng của thiền viện là bê tông. Nhớ cái gì, thiếu cái gì đâu. Ở ngoài kia cũng trời, cũng đất, cũng cây cỏ, cũng con người, cũng vật tư, cũng ngói, cũng lá gì đó, thì ở đây cũng như vậy. Sống ở trong cái này mà kêu nhớ, kêu mong gì đó, thì hòa thượng nói cũng giống như cái gã đang bị chìm liễm ở dưới nước mà kêu khát nước. Má Đại Sư nói cái gã cởi trâu mà tìm trâu, phải không? Do vậy cho nên bây giờ nói xin về thăm thì hòa thượng cười thôi. Hòa thượng nói thôi, ráng chút đi. Ráng như vậy đó là mới là sống được với cái chân thật đó, ráng đi. Thì thưa quý vị, cũng nhờ những cái lời khuyên và những cái cách thức mà sắp đặt của hòa thượng đó, thì anh em chúng tôi mới yên ở trong một cái chỗ, trong một cái đạo tràng, ở một cái phạm vi nhỏ thôi. Quý vị thấy 3 năm nó là gì đâu à, như từ 3 năm đó xuống núi vèo một cái. Đó là từ năm gì? Từ năm 74, 75 cho tới bây giờ 2009 hay 2008 rồi. Nhớ cái gì? Mình thấy rõ ràng tất cứ điều, tất cả đều an bài từ cái nhân duyên đó thôi. Từ sự an bài đó. Cái hồi xưa khi mà mới xuống đây, Hòa Thượng dẫn đi một vòng trở lại, anh nào cũng ngồi có rõ hết. Hỏi ông nào ở đây thì ông nào cũng đó thì quý vị thấy rồi, vèo một cái mấy mươi năm, từ 70 mấy cho tới bây giờ là 2009 rồi. Thì cái nhân duyên nó như vậy. Thầy muốn nói cho chúng ta biết là cái gì mình cố gắng, mình gan lên. Thầy nói mấy chú gan lên, mấy chú cố gắng, mấy chú liên tục bảo vệ cái gan, cái cố gắng của mình đi. Khi mà xuống đây, Hòa Thượng nói mấy chú phải ráng chịu đắm mới được ăn xong. Ở cái giai đoạn mà về làm ruộng làm đất ở đây, Hòa Thượng nói vậy. Thì bây giờ chúng ta trở lại những cái này thì quý vị thấy quả thật, cái chân thật, cái đạo lý, cái chân đế hay kể là chân lý, nó hiện bày như vậy đó. Nhưng mà chúng ta bị phủ nhiều thứ quá đi. Chúng ta nhớ cái này, chúng ta thương cái kia, chúng ta mắc muốn cái nọ cái khác. Do vậy cho nên cái đế lý đó, cái chân lý đó, nó không có hiện bài, nó không có hiện tiền được. Thì ở đây cái câu dạy của các bậc thầy của chúng ta, thì chúng ta chớ có lầm mà chạy theo những cái thứ vọng tưởng bên ngoài, mà chúng ta bỏ quên đi cái chân thật của chúng ta. Cái chân trời, cái khung trời tịnh thanh, cái tấm lòng chân thật, cái công phu mà mình đang luyện, đang sống hàng ngày, cái quyết tâm hình thành công đức ở trong cái công phu tu hành của mình. Gắn nó giống như là gì? Mài nó giống như là hồi xưa người ta nói là cọ cây lấy lửa. Cọ cây đó là lấy lửa. Bây giờ thì bật lửa, quẹt lửa, nhưng mà hồi xưa người ta cọ gỗ, hai cái thanh gỗ cọ sát nhau, và cái bổi được để kế bên đó. Cọ tới một cái mức độ nào mà cả hai thanh gỗ đó đều nóng, nó phát lửa ra, nó cháy được cái bổi đó thì có lửa. Và thử hỏi mấy chú cọ chừng nào có lửa? Không ai dám nói hết. Bởi vì mình làm lát mình nghĩ thấy cái bộ có nhiều huynh đệ nói cái từ rất cười lắm. Thưa thầy, con thấy nó âm hao quá. Thầy hỏi âm hao là sao? Âm độ nó là sao? Thấy sao nó lạnh lẽo, nó nhạt nhẽo quá. Thầy nói thấy vậy là phải mài lửa, mài đi, cọ đi. Cọ chừng nào mà cả hai thanh lửa nó phát nóng lên, nó bốc khói, rồi cái bụi đó nó mới bắt lửa, nó mới cháy lên được. Cái sự tu hành, cái sự quyết tâm của chúng ta trong hàng ngày nó phải như vậy. Chứ còn cứ để cho việc này việc khác cứ chạy theo lăng xăng việc này việc khác thì thưa quý vị, chúng ta chưa vào được cái chân thật. Nói chân thật mà chưa sống, chưa vào được cái chỗ chân thật đó, đó là cái lỗi của chúng ta. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều mà nhớ lại thầy, nhớ cái lời dạy của thầy, những cái ý tư ngày xưa ở trên núi trên non mà thầy đã đinh ninh chỉ dạy. Thì hôm nay trong cái ngày khai pháp này nêu lên để mà kích dương một số chư huynh đệ chúng ta ở trong cái công phu tu hành. Người xuất gia cũng vậy, mà hàng Phật tử tại gia đang bận rộn rất nhiều công việc cũng phải như vậy đó. Quý vị nhớ cái hình thức mà Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói là hai cái thanh gỗ cọ nhau, cái bổi để cái bên. Nếu mà cọ mà ngủ gục, cọ mà còn tính đi đây đi đó, về quê thăm người này người khác, thì không bao giờ mà nó nóng, nó bốc khói được cái bổi kia, phải không? Chỉ có khi nào mình kiên quyết, con mắt mở trao tráo vậy mà cọ chừng nào bốc khói cháy lửa thì thôi. Đó thì như vậy. Cho nên Hòa Thượng thường nhắc những cái gương các vị tổ của các bậc thầy, của các vị mà trước mình là hồi xưa. Bởi vì có khi thầy nói đó là thầy lại nhắc, thầy nói mấy chú đừng có nghĩ rằng thầy cứ nói chuyện đời xưa không rồi bây giờ không có đâu. Thì ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ngày xưa con người đó cũng ăn, cũng ngủ, cũng sống, cũng vậy đó. Ví dụ như quý vị hòa thượng nói, ví dụ mấy chú thấy đó, như Lục Tổ Huệ Năng trước khi thành một cái con người mà có cái trách nhiệm mà đặt cho là Lục Tổ, là con người gì? Mấy chú thấy không? Một ông tiều phu ở trong rừng mỗi ngày đi hái củi đổi gạo đem về nuôi mẹ, hai mẹ con sống có một cái căn chòi nhỏ ở cái vùng chân núi nào đó. Và thường nói đẹp như bức tranh, nhưng mà thật sự không phải là dễ làm. Một người thanh niên tứng tú như vậy đó mà chấp nhận một cái đời sống ở trong rừng, trong núi đi hái củi đổi gạo hàng ngày sống để sống với mẹ mình thôi, không hề biết cái chuyện gì khác. Thiệt là nó ấm cúng trong một cái giai đoạn thật là hiếu đạo, một cái tinh thần của một cái con người ở trong một cái giai đoạn nào đó làm được cái chuyện đó. Cứ nhìn cái gương của người xưa đó, đâu có gì đâu. Ví dụ như cái quãng mà làm một cái người tiều phu ở trong rừng đi hái củi thì học ở trường nào, tốt nghiệp khoa nào, học những cái học vị gì đó. Con người ta sống như vậy, cũng xác thân, cũng cha mẹ, cũng gia đình, cũng nhà cửa, sống như vậy. Rồi sao? Cái nhân duyên đến, nhân duyên đến. Một hôm quải củi ra chợ cũng như thường hằng ngày đó, là đổi lấy một món tiền và sắm những cái lương thực về để mẹ con sống. Nhưng mà nhân duyên nó tới hôm đó lại gặp một tôn giả nào tụng một cái câu của Phật dạy, đùng cái nhận ra, qua cái câu đó cái nhận ra. Thì quý vị thấy cái nhân duyên mà nhiều đời như vậy đó thì nói lên cái gì? Đây là cái chủng, cái nhân trước nó đã dày như vậy đó. Cho nên khi nghe tới một chữ, một câu của cái hành giả đang tụng kinh Kim Cang, nghe cái là bừng ngộ. Là một ông tiều phu mà bừng ngộ hỏi đó, đọc tụng đó là lời gì, cái gì vậy? Rồi cái đó ở đâu? À, cái tìm tòi mà đọc cái đó là đọc cái gì, nó là cái gì vậy, mà cái đó ở đâu? À, thì mới được dẫn ra đó là kinh Kim Cang, được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền từ Đông Sơn đạo tràng. Rồi mới hỏi thăng tới như vậy, Đông Sơn ở đâu, Ngũ Tổ là ai, vân vân. Thì liền đó mới có những cái người thiện hữu tri thức ở đâu đó, cái nhân viên nhiều đời mà ráp lại mới ủng hộ, sắp đặt được việc cho mẹ ở rừng núi và quải gói đi tìm thầy trên núi trên non. Thì thấy cái hình ảnh của lư hành giả của Lục Tổ Huệ Năng ở giai đoạn trước quải gói đi tìm thầy, đi hàng tháng trời mới tới được chỗ Đông Sơn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, chứ đâu phải là như bây giờ mà đi xe buýt hoặc là đi xe tốc hành rồi mà tới nhanh đâu. Cả tháng trời đó chịu cực chịu khổ mới đi tới đó. Thì hòa thượng nói đó, cái con người, người ta kiên quyết làm việc nào biết việc đó, và ở trong cái giai đoạn nào đó người ta sống an ổn an vị ở trong cái giai đoạn đó. Tôi muốn nói ví dụ như trong thời gian đầu anh em chúng tôi được hòa thượng sắp đặt về tại cái khu vực thường trú này, thì khu vực này ngày xưa là 52 mẫu đất đó. Khi hòa thượng sắp đặt những cái vị sư huynh trước á, thì bây giờ thầy Phước Hảo rút về chân không, thầy Đắc Pháp về Vĩnh Long, thầy Đắc Viền về Trà Ôn, thầy quý thầy khác thì là cũng đi đầu này đầu kia. Thì cũng có khi quý thầy nói với tôi đó, nói trời ơi anh ở đây làm gì được đâu, đi về miền Tây đi, ở dưới người ta làm một công lúa là mười mấy giả, ở đây không có một cái công ruộng nào mà ruộng rẫy làm cỏ mà lết viết đầu gối chai hết trơn, tuổi tay nứt nẻ hết mà không có được cái gì, nó đây mà làm gì. Thì đó là cũng như những người huynh đệ mà được hòa thượng sắp đặt ở đây đó. Tôi nói thôi mấy bố ơi, thầy biểu tôi ở đây thì tôi ở đây, làm lúa rẫy không được thì cũng cứ làm rẫy, thầy nói mà, thầy biểu mấy chú bây giờ phải sống từ cái đất này nè,
Người ta sống từ đất, phải không? Giờ nếu mà làm lúa không được thì cứ trồng gì đó.
Mà quý vị biết, cũng trồng đậu phộng rồi, cũng trồng lúa đỗ, cũng trồng thứ này khác rồi, cũng có ăn gì chứ. Đó. Thì giai đoạn đó nó như vậy. Nhưng mà thấy mình ít khi nào mà mình chịu khép mình vào trong một cái khuôn nào. Mình cứ bôn trôn bôn trôn. Cái điều này khi mà lớn lên cũng có lần tôi nói chuyện với mấy cái vị mà học bài để họ làm cái luận văn tốt nghiệp của họ. À, họ hỏi tôi giờ phải làm sao. Tôi hỏi vậy chứ mấy năm nay đi học làm sao? Có đi học hay là đi chơi? À, nói có đi học chứ. Nếu có đi học rồi sao rồi sợ gì? Thì những cái điều mình học đó cho có ai biểu mình làm cái gì ngoài cái điều đó đâu. Cái kinh nghiệm bản thân thì tôi cũng đi học tôi cũng biết mà. Ví dụ như mình học kinh Lăng Nghiêm thì cuối cùng là thi cái môn kinh này thì người ta cho cái đề nó liên hệ hoàn toàn yếu chỉ của kinh Lăng Nghiêm. Chứ có ông thầy giáo nào mà dạy kinh Lăng Nghiêm mà cho thi kinh Viên Giác đâu nè. Không có. Vì sợ cái gì, tôi hỏi có đi học không? Nó có đi học là tốt rồi. Thì bây giờ những cái điều học đó, nhớ đi, đọc lại đi, học lại đi, nghiền ngẫm đi. Cái hay, cái siêu sức ở trong đó, nó sẽ là gì? Nó là sẽ là những cái yếu tố hình thành cái văn bản tốt nghiệp của quý vị đó. Khỏi lo, khỏi cầu khẩn cái gì cả. Nếu làm được thì làm, mà làm được thì học thêm vài năm nữa đi. Thì có chuyện kiểu như tôi, người ta ngán lắm. Tôi nói thôi nếu mà không được thì chạy cứ ráng học vài năm nữa chứ có gì đâu. Mà thực sự mà nói đó, cái cương quyết, cái ý chỉ mà Hòa Thượng nói à, Hòa Thượng nói, thường thường Hòa Thượng nói nhiều ra đủ tu rồi, phải không? Thấy chú nghe rồi đó, bao nhiêu ra đủ tu. Tức là vị thiền sư này nói như vậy đó. Nếu đừng có chạy ra bên ngoài cầu cảnh. Như thiền sư Đại Châu Huệ Hải à, tới hỏi Mã Tổ, thì Mã Tổ nói châu báu nhà mình không đói hoài mà chạy lăng tăng làm quá gì. Ngay chỗ đó, một chỗ đó thôi, câu nói đó thôi, ông ấy thành đạo. Và rất nhiều những vị thiền sư khác dạy cũng như vậy đó. Mà Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài dạy chúng ta cũng như vậy chứ không khác. Mình cứ lăng tăng là không được gì hết. Có như người huynh đệ học thiền với Hòa Thượng cũng nhiều năm, cái bất thần vừa nghe niệm Phật giảng sanh rồi niệm Phật cũng sắm chuỗi rồi niệm Phật. Có dịp gặp tôi hỏi thưa thầy con làm vậy có tội không? Tôi hỏi tội gì? Hỏi thưa thầy làm như con làm với con nghĩ con có lỗi với Hòa Thượng. Tôi hỏi lỗi gì? Hỏi có tội không? Hỏi tội gì? Ấy con giờ con tu tịnh độ. Hỏi vậy cái môn tu tịnh độ này ai dạy? Nói Phật dạy. Rồi tu thiền ai dạy? Nói Phật dạy. Cái nào cũng Phật hết. Thì mình tu cái nào mình tu với mắc gì mà lỗi mà tội. Nhưng mà tôi khuyên rằng cái nào nó phải chính chắn, nó phải là vào được cái cửa đó. Cái nhà có năm cửa thì không nhất thiết là phải đi hết năm cửa, mà một cửa nào đó, cửa lớn được, cửa nhỏ cũng được, hãy vào được đó là vào được trong nhà. Còn lăng xăng thì cứ chạy lòng vòng mấy cái cửa ngoài thôi, vô nhà được đâu. Thì thưa quý vị, cái đời sống của mình thiệt ra mình nghĩ cho cùng, những cái điều mà tôi nói nãy giờ quý vị thấy không, mình nói mình chân thật, thực sự mình chưa có nhập vào được cái chân thật. Rồi mình nói mình công phu tu hành, nhưng mà thực sự mình còn bị chuyện này chuyện khác. Thường mà thường nói là đứng nơi này trong nước nọ mà cái câu nói này người ta nói khắp hết dân gian. Thì giờ chúng ta cố gắng làm sao phải kiên quyết. Thì ở đây đã nhập vào, sống được với cái chân thật đó, và nhận được vào được trong cái chỗ mà cái ở đây nói là cái gì, nó là cái tính chất hay là cái chân thật hay là chân đế, vào được cái chỗ. Thì Hòa Thượng nói có gì đâu, cái người mà thấy được vào được cái chỗ đó, tu một tháng bằng tu một năm, người đó tu một năm là sáng đạo. Giả tỷ như vậy đó. Còn các vị thiền sư thì nói khác, một câu nghe phủng thì vào đạo được. Ngài Thượng Sĩ Tệ Trung, một vị cư sĩ tu thiền thời Trần Việt Nam chúng ta đó, Ngài nói một nhảy thẳng vào đất Như Lai. Một nhảy đó. siêu sức. Đây là một cái pháp môn là đặc biệt, trực chỉ đi đường chim, đường trực thăng đó, chứ không phải đi lòng vòng theo cái tuyến đường của phi đạo phi cơ, mà đi trực chỉ. Đi trực chỉ thì nó gần lắm. Thì chúng ta cố gắng như vậy. Thưa quý vị, tôi không có nghĩa là tôi khuyên quý vị chỉ tu thiền. Tôi phải nói cái này chứ không rồi tôi không bị cái tiếng là ông thầy đó không biểu tu thiền. Nhưng có nhiều vị thiền sư nói biểu tu thiền, thực ra thì cái hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Thiền cũng là Phật dạy, mà tịnh độ cũng là Phật dạy. Tu cái nào cũng phải kiên quyết như tôi nói đó. Cái tấm lòng của mình, cái chân tình của mình giống như là cái giai đoạn mà lư hành giả còn là một cái người tiều phu, mỗi ngày đi hái củi mà gánh củi đưa ra chợ, đổi gạo đổi phương tiện về để cùng với mẹ nuôi mẹ sống ở trong rừng trong núi đó. Nói như vậy rồi tôi cũng nói không ai, tôi tự khoe, nhưng mà thưa quý vị là từ khi xuống núi cho tới bây giờ, từ năm 75 cho tới bây giờ đó, hòa thượng dẫn xuống núi thả ở đây, thì từ đó bây giờ tôi cứ lê quay ở đây. Năm nay là năm 2009 rồi, già tóc bạc hết rồi. Ngày xưa lúc mới xuống núi đâu phải tóc bạc như vậy, đâu phải đi ba xỉu ba sọ như vậy. Tôi là một con người mà được hòa thượng chọn để ở lại trên núi, chứ tôi không phải là cái người mà hòa thượng đẩy xuống núi để mà làm gì thế này. Hòa thượng nói chú ở gần tôi, chú ở trên núi với tôi. Cái tâm nguyện của thầy, cái lòng của thầy là thầy muốn được ở núi, thầy muốn cái cảnh như vậy đó. Cho nên quý vị thấy đang giáo hóa ở đây, cái thầy lại đi tìm những cái chỗ có cái thanh khí, có cái không khí mát mẻ trên núi, trên rừng. Quý vị nào mà biết được cái giai đoạn mà hòa thượng bắt đầu mà tìm đất xin phép này kia để có cái Đà Lạt, có cái Trúc Lâm, hoặc là có những cái nơi trên núi trên non đó, vất vả thời gian nhiều lắm, mà hòa thượng chịu đựng và chịu đựng chấp nhận. Vì cái tạng của thầy, cái mong muốn của thầy là thầy được sống mà trên núi, trên rừng gì sao á, thầy thích như vậy. Cho nên hồi cái thời mà thầy còn trẻ, thầy còn mạnh đó, thầy đi thầy đã chống gậy rồi, luôn luôn là thầy có cây gậy trong tay. Cho nên là thầy ngồi thầy cũng có cây gậy kế bên đó, mà thầy đi thì cây gậy ở trong tay lúc nào cũng như vậy. Thì cái con người đó như vậy. Thì hôm nay là trong cái ngày khai pháp này, tự nhiên mới nhớ lại một vài những cái kỷ niệm của thầy nêu lên như vậy. Và một điểm thứ ba tôi muốn nói là chúng ta cố gắng vận dụng cái sự thấy biết của chúng ta để mà đưa vào trong cái thực dụng. Tức là tôi muốn nói rằng chính tôi cũng như tất cả huynh đệ, cái duyên chúng ta học hiểu Phật Pháp như thế nào đó, bây giờ chúng ta cố gắng nói một cách bình thường là ai nấy đều gắn gỗ hành trì, phải không? Bởi vì thấy rõ ràng mỗi lần gặp hòa thượng thì hòa thượng cũng nói lên hoặc ít nhiều gì cái ước mong của hòa thượng đó, là tất cả chúng ta cố gắng tu thêm nữa, tất cả chúng ta tu được. Và cuối cùng rồi thì hòa thượng dặn tu phải gì? Phải sạch hết những sự tâm tối, những cái cù cặn, những cái lĩnh kỉnh gì đó, sạch hết. Quý vị để ý lại coi, y như vậy. Cái sự dạy dỗ, cái mong ước của hòa thượng như vậy. Thì ở đây cái điểm thứ ba chúng tôi muốn nói rằng, chúng ta cố gắng vận dụng, điều nghiên, hòa hợp cái hiểu biết và cái công phu hằng ngày của chúng ta. Hai cái này nó phải hỗ trợ nhau. Hiểu biết như vậy, công phu như vậy, cố gắng như vậy, thời gian như vậy, điều kiện như vậy, nó sẽ thành tựu như vậy. Hiểu biết như vậy, không công phu như vậy, không có thời gian hành trì, không tạo nổi một cái điều kiện để thực hiện như vậy đó, thì không đến đâu hết. Thưa vậy không? Thì không đến đâu thì nhất định là huynh đệ chúng ta cứ lâu lâu gặp nhau mà nói thôi, nói búa xua chuyện này chuyện khác, mà cuối cùng rồi thì đâu đó còn nguyên. Thưa quý vị, chúng ta cố gắng, ở đây tôi muốn nói là mình điều nghiên vận dụng như thế nào. Nhất định là từ lâu nay chúng ta có hiểu biết rồi, có Phật Pháp rồi. Bây giờ cái hành trì chúng ta vận dụng như thế nào đó.
trong cái công phu hàng ngày, cái sự hành trì của chúng ta nó đầy đặn, nó chân thật, và nó sẽ tiến dần đến cái hiện bài, hiện tiền. Thì cái này tôi trở lại cái ví dụ hồi nãy tôi có nói lén phén cho quý vị nghe là cái thời ngồi thiền. Thì quý vị biết những thời ngồi thiền ban đầu của mình khi mình chưa ngồi thiền được đau nhức vô cùng, phải không? Cái sự hiện bài là đau nhức vô cùng. Nếu không có lời thầy, không có Phật pháp thì mình sẽ không vượt qua nổi cái sự đau nhức này. Tuy nhiên có thầy, có Phật pháp, với sự quyết tâm mình vượt qua được, rồi mình ngồi thiền được, mình vào thiền được với một thời gian dài 3 năm 4 năm 5 năm 10 năm. Bây giờ mình ngồi thiền thì mình có cái gì? Mình có một cái sự cân bằng và thể hiện được cái chân thật của mình qua cái thời ngồi thiền. Cho nên bây giờ trong cái thời ngồi thiền đó có thể nói là lăng tăng ly ti, những cái vọng niệm, những cái giấy niệm không thoát khỏi cái sự kiểm soát của mình. Coi như mình đã có cái lực làm chủ được đối với tất cả cái đó. Do đó cho nên cái đó nó len qua chỗ nào mình cũng phát hiện được đó. Nó không có nhảy ra nổi. Thì giống như là cái hình ảnh nó giống như là một cái người mà đang ngồi ngoài miệng hang mà cầm một cái cây gậy, anh nào trong đó bò ra là khó ngay rút vô, anh nào có ngon thì giọt ra, mà giọt ra là thôi, giọt ra đi luôn. Tức là chúng ta cũng không bị cái vọng tưởng nào mà nó uy hiếp chúng ta ở trong cái niệm đầu, mà tới niệm thứ hai chúng ta mới làm chủ được. Lúc đầu thì chúng ta có thể nói như vậy, nhưng mà sang những cái giai đoạn sau này đó thì nhất định chúng ta sẽ làm chủ, không có cái vọng tưởng nào mà nó dẫn chúng ta đi được một khắc nào, một chút nào hết. Thì cái hình ảnh một cái người mà ngồi miệng hang cầm cái gậy, Hòa Thượng dạy là tất cả những giấy niệm đều buông, phải làm chủ được, hoàn toàn tỉnh. Thì từ đó chúng ta mới tiến được đến cái chỗ mà gọi là biết thấy chân tâm, biết nghe chân tâm, biết ngửi chân tâm, biết xúc chạm chân tâm, biết ý khởi gì đó chân tâm. Phải làm chủ được cái đoạn trước, giống như một cái người mà đang đứng ngã ba đường, mọi cái sinh hoạt gì trên đó mình thấy hết. Thì đó là một cái ý mà chúng tôi nêu lên như vậy, thưa quý vị, từ cái công phu chân thật của mình, với cái mong mỏi là tất cả quý vị chúng ta đều áp dụng được lời Phật dạy. Và thưa quý vị, chúng ta đang học những cái lời Phật dạy, những cái ý tư mà Hòa Thượng đã có lần chỉ dạy chúng ta. Tôi biết cũng có những vị chưa có cái dịp mà được trực tiếp học nơi Hòa Thượng, nhưng mà những sách vở, những băng từ, những cái phương tiện của Hòa Thượng đã trao cho quý vị, thì chẳng những trong nước mà ngoài nước, khắp nơi, nơi nào cũng đầy đủ cái đó, không thiếu gì hết. Và với cái tâm chân thật của ta đối với đạo và cái công phu hàng ngày, cùng với cái sự hỗ trợ của Thiện Ngũ Tri Thức, nhắc nhở của thầy, thì nhất định là chúng ta liên tục tiến hành, và cái hiện tiền, cái chân lý, cái lẽ thực đó, chúng ta là cái người nhận ra sống được, chúng ta thành công như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.